Cậu bé từ nhà vệ sinh ra tới bàn thì thấy ba người bạn của mình đang nói chuyện với một người lạ mặt. Cậu bé tò mò muốn biết rằng ba người đang nói gì, và khi nghe thấy lời mời của người lạ, cậu bé nheo mắt, từ chối. Sau đó cả nhóm ra về, nhưng cậu bé không biết rằng mình vừa mới thoát được một trong những kẻ giết người hàng loạt kinh khủng nhất ở Nga. Nhưng trước khi đến với số ngày hôm nay, chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast Hồ sơ vụ án cùng tôi, Đi Vũ. Podcast có phiên bản video trên YouTube và phiên bản audio trên các nền tảng âm thanh như là Spotify hay là Apple Podcast. Nếu như các bạn thích nghe những câu chuyện giống như thế này, thì đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Email của podcast là hosovuanpodcast@gmail.com. Còn email cá nhân của tôi đó là edivuofficial@gmail.com. Mọi đường link ở phía dưới phần mô tả. Thời gian vừa rồi thì tôi khá là bận với một vài công việc riêng, một vài công việc cá nhân, nên là không có ra số mới được. Nhưng mà khi nào mà mọi thứ ổn định thì chắc chắn là sẽ có số thường xuyên, nhưng mà cũng không biết là khi nào nữa. Với mọi thứ qua một bên, giờ thì hãy cùng đến với số ngày hôm nay. Sergei Golovkin sinh ngày 26 tháng 11 năm 1959 ở Moscow, Nga. Mẹ của Sergei là một người phụ nữ hướng nội, có tính sở hữu cao, dành chủ yếu thời gian làm việc nhà, đọc sách hoặc là vẽ. Mẹ của Sergei không dành thời gian nhiều cho gia đình, không giao tiếp chính với ngôi nhà của mình. Bố của Sergei thì ngược lại là một người dễ gần, dễ nói chuyện, nhưng trái lại thì lại là một người nghiện rượu, thường xuyên say xỉn và đôi khi còn dẫn tới bạo hành. Cả hai bố mẹ đều là ảnh hưởng xấu tới Sergei, thường xuyên xảy ra cãi vã, tạo nên môi trường gia đình độc hại. Sergei có sức khỏe yếu, có khuyết tật bẩm sinh ở xương ức và khiến Sergei viêm phế quản và khó tiêu. Ngoài ra còn bị nhiễm trùng đường ruột và thường xuyên đái dầm, không kiểm soát được. Mặc dù vậy, bố của Sergei thì từ chối cho con mình đi khám và thay vào đó là tự mình mở ngoặc kép chữa bệnh bằng cách là nhúng đầu con trai vào nước lạnh và bắt tắm bằng nước lạnh. Nhưng cách chữa này thì không giúp Sergei khỏi bệnh nhanh mà thay vào đó còn khiến Sergei hận thù và căm ghét việc tắm rửa hay là vệ sinh. Khi lớn lên thì Sergei không tắm và có mùi hôi ở cơ thể, khiến cho Sergei trở nên hướng nội, mặc cảm, lựa chọn cách sống đơn độc, không kết bạn vì không muốn người khác biết rằng là mình có mùi hôi, mùi nước tiểu và không muốn bị chế giễu, bị bạn bè bắt nạt. Sự thiếu hụt tình thương của bố mẹ lại càng làm cho Sergei đơn độc. Trong gia đình Sergei, những lời nói hay là cử chỉ yêu thương rất hiếm. Khi bố mẹ của Sergei muốn dạy hay là kỷ luật Sergei thì sẽ dùng những lời khó nghe, ép buộc và đôi khi còn dùng vũ lực bằng nắm đấm hoặc là dùng thắt lưng. Vì tình trạng sức khỏe, tự ti và hoàn cảnh gia đình khắc nghiệt, Sergei trở nên ít nói, ít giao tiếp. Sergei là học sinh tốt, thông minh nhưng không có tự tin. Đặc biệt là khi lên tới tuổi teen, tuổi thanh thiếu niên, trên mặt xuất hiện nhiều mụn, nhiều chứng cá. Sergei cũng cao hơn, chân tay lèo khèo và lưng bị gù. Sergei không tin vào bất cứ ai, ngay kể cả với bố mẹ, không bạn bè. Sergei bắt đầu đạo diễn chương trình đang nhìn tôi và tôi không thể nói từ tiếp theo, nên là tôi sẽ thay bằng từ khác. Sergei bắt đầu thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình và luôn hoang tưởng rằng bạn bè trong lớp biết chuyện mình đang nghĩ gì, nên khiến cho Sergei luôn sống trong sợ hãi, lo sợ. Sergei sau này còn nói rằng mình luôn mơ tưởng tới một bạn nữ trong lớp nhưng không dám nói chuyện với người này. Nhưng ham muốn trong đầu của Sergei bắt đầu trỗi dậy. Cùng lúc này, Sergei bắt đầu được học và tìm hiểu về những video về Thế chiến thứ hai, bắt đầu bị ám ảnh với những đoạn phim tra tấn và bắt đầu có những ham muốn làm y như vậy với những bạn nữ ở cùng trong lớp. Sergei cũng bắt đầu tưởng tượng ra những bạn trai trong lớp khỏa thân bị dán thịt ở trong chảo và hét lên trong đau đớn. Sergei cũng tưởng tượng tới việc thiêu sống bạn của mình và dùng dao khắc chữ lên ngực của họ. Sergei bắt đầu có tâm lý không ổn định, nhưng chưa bao giờ hành động mà tất cả đều là những gì Sergei mới nghĩ ở trong đầu. Khi lên 13 tuổi, Sergei tìm thấy một chú mèo hoang ở trên đường, bắt và mang về nhà. Sergei sau đó dùng dây buộc vào quanh cổ chú mèo và ra tới gốc cây, treo cổ rồi đứng nhìn và cảm thấy vô cùng thư giãn, nhẹ nhõm trong lúc chú mèo đang dãy giụa tìm cách trốn thoát. Sau đó Sergei phanh thây con mèo, chặt đầu, chặt cả bốn chân. Lần khác, Sergei còn dùng nước sôi đổ vào bể cá để xem phản ứng của những con cá. Sergei đổ nước sôi chậm rãi, đổ từng tí một để xem tới khi nào mà những con cá không thể chịu đựng được nữa. Sergei rất yêu ngựa vì từ bé đã sống chung với ngựa, luôn chăm sóc và cố gắng học nhiều nhất có thể về ngựa. Sau này còn có học một khóa về ngựa vào buổi tối, mặc dù bố của mình không thích. Ông còn nói rằng học về ngựa không nam tính. Mặc dù vậy, Sergei nhất quyết theo đuổi sở thích và theo học tại trường dạy cưỡi ngựa Temperance. Sergey có kết bạn với một bạn nữ nhưng cả hai người chỉ giữ mối quan hệ bạn bè. Cách Sergey đối xử với phụ nữ giống như là cách mẹ của Sergey đối xử với Sergey, đó là lạnh lùng và xa cách. Trong những tuần cuối cùng của khóa học, một sự kiện xảy ra khiến mọi thứ thay đổi trong cuộc đời của Sergey. Khi Sergey 21 tuổi, Sergey bị đám thanh niên say xỉn tấn công. Kết quả là bị mất vài cái răng, gãy mũi và chấn thương não. Sergey sau đó tìm cách trả thù, cố gắng tìm những kẻ tấn công mình, tưởng tượng lúc mình tìm được bọn chúng, đánh đập và giết một cách kinh khủng nhất. Nhưng mà Sergey chưa bao giờ tìm được bọn chúng. Sau một thời gian, Sergey nhận ra rằng những suy nghĩ kinh khủng trong đầu của mình mới là thứ mình đang tìm kiếm, chứ không nhất thiết là sự trả thù. Và những nạn nhân mà Sergey nghĩ tới đó là nam giới từ khoảng 11 tới 15 tuổi, nổi loạn, giống như những kẻ đã tấn công Sergey. Năm 1984, Sergey Kolovskin, 25 tuổi, thường tìm tới những điểm tập trung nhiều thiếu niên nam, và một trong số đó là điểm cắm trại Pioneer. Và một ngày khi mà đang đi trong rừng, Sergey gặp một cậu bé và chủ động tới bắt chuyện. Nhưng cậu bé cảm thấy dường như có điều gì đó không đúng lắm về người đàn ông này, nên Sergey chỉ nói được vài câu. Tuy không đạt được mục tiêu, nhưng cảm giác phấn khích, biết rằng mình đang làm một điều gì đó xấu, khiến cho Sergey vô cùng thích thú và không thể đợi thực hiện kế hoạch của mình một cách trọn vẹn. Không lâu sau đó, ở trong cùng khu rừng, Sergey gặp một cậu bé 14 tuổi đang hái nấm. Cậu bé này không để ý mọi thứ ở xung quanh thì bỗng dưng bị Sergey túm lấy cổ áo và cố gắng dùng tay bóp cổ. Cậu bé cố gắng vùng vẫy, gào thét và một lần nữa may mắn chạy thoát được. Và một lần nữa Sergey cảm thấy vô cùng phấn khích vì đang tiến gần hơn tới những gì mình mong muốn. Sergey làm việc ở trong trang trại ngựa và là một nhân viên tốt. Đồng nghiệp nữ cảm thấy thú vị về tính cách ngại ngùng, ít nói của Sergey. Và còn có vài người tin tưởng Sergey tới mức nhờ Sergey trông con hộ khi mình có việc. Sergey cũng rất giỏi trong việc giao tiếp với những cậu bé đi cùng người lớn tới tham quan nông trại. Sergey còn cho các cậu bé xem quá trình thụ tinh nhân tạo của ngựa. Sergey lấy tinh trùng của ngựa rồi dùng thiết bị đặc biệt cầm thiết bị đó cho tay vào ngựa cái để bơm. Một số đồng nghiệp còn nói rằng đôi lúc Sergey khá kỳ lạ khi mà cố gắng kéo dài quá trình với vẻ mặt không có cảm xúc. Khi đang lang thang ở trong rừng, Sergey nhìn thấy Andrei K, một học sinh 14 tuổi, lẻn ra ngoài hút thuốc. Sergey mặc áo xanh lá cây, chạm vai Andrei và dùng dao ép Andrei đi vào trong rừng cùng mình nếu như cậu bé muốn sống. Andrei bị ép đi vào trong rừng, vô cùng sợ hãi, không biết làm thế nào để chạy thoát, luôn cố gắng ngoảnh mặt về phía sau để xem Sergey đang làm gì. Khi ở sâu trong rừng, Sergey ép Andrei nằm úp mặt xuống đất rồi dùng dây thừng cuốn quanh cổ và phần còn lại của dây thì treo lên cây. Rồi Sergey cố gắng dùng sức kéo dây và đứng nhìn Andrei đang treo cổ trên cây, nhìn Andrei dãy giụa trong sự thỏa mãn. Và khi Sergey nghĩ rằng Andrei đã chết thì mới rời đi. Nhưng may mắn đó là Andrei mới chỉ ngất đi. Khi nhận thấy Andrei mất tích, mọi người đổ xô đi tìm. Và sau một tháng ở trong viện thì Andrei hồi phục hoàn toàn. Khi biết được một nạn nhân nữ của mình may mắn thoát chết, Sergey vô cùng tức giận, căm phẫn và ghét chính bản thân của mình, nghĩ rằng mình là kẻ thất bại. Nạn nhân tiếp theo của Sergey là một nam giới 17 tuổi. Sergey phát hiện người này và mời người này về nhà uống rượu. Khi cả hai đã say, Sergey dìu người này lên giường và có ý định cưỡng hiếp. Bỗng dưng người này bừng tỉnh và nhìn thấy Sergey đang ở trên người của mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra và dùng hết sức đẩy Sergey ra ngoài, vừa chống cự vừa chế giễu Sergey. Sergey bắt đầu trở nên lo sợ, hoang tưởng, sợ rằng cảnh sát sẽ tìm tới mình và sợ những gì mình làm mọi người sẽ biết và mình sẽ vào tù. Nhưng không ai tới tìm Sergey. Và cứ mỗi ngày trôi qua thì Sergey lại càng cảm thấy tự tin rằng mình có thể làm bất cứ thứ gì. Vào tháng 4 năm 1986, Sergey gặp Andrei Pavlov, một cậu bé 15 tuổi ở bến tàu Katua đang đi xe đạp ở gần đấy. Andrei lái xe đạp vào trong rừng để ngắm cảnh, thu thập sáp cây. Sergey nhìn thấy, đi tới và dùng dao uy hiếp, sau đó chói tay lại về phía sau rồi lôi Andrei vào sau trong rừng. Sergey sau đó dùng dây siết cổ Andrei, nhưng trước khi Andrei bất tỉnh, Sergey dừng tay và rồi dùng dao đâm vào cổ Andrei và tiếp tục đâm liên tục vào cổ, vào ngực, vào dương vật của Andrei. Và sau đó Sergey quan hệ với xác chết. Bố của Andrei tìm thấy xác của con và một nhân chứng còn nói rằng thấy một người đàn ông cao, tóc đen, có nhiều mụn tiếp cận Andrei, nhưng không có thêm chứng cứ gì để tìm được hung thủ. Ngày 12 tháng 5 năm 1986, Sergey gặp một cậu bé mình quen, đó là Alex, 12 tuổi. Alex quen Sergey vì cũng có sở thích cưỡi ngựa. Sergey nói rằng mình có tìm thấy một cái kho báu ở trong rừng, muốn chia cho Alex. Sergey nói rằng sợ Alex biết chỗ rồi nói với người khác, thuyết phục Alex cho mình trói tay và bịt mắt. Nhưng trước khi ra tay, Sergey hỏi cậu bé có nói chuyện này với ai không. Alex cảm thấy không thoải mái, không cảm thấy an toàn với Sergey, nói dối rằng mình có nói với mẹ trước khi đi. Sergey đành phải Alex rời đi. Năm 1988, Sergey mua một chiếc VAZ 2103 màu be và mua một chiếc garage. Ban đầu Sergey dùng garage với mục đích vô cùng trong sáng để dự trữ hoa quả và các đồ dùng khác. Nhưng mà khi thấy Alex không nói chuyện này với ai và không ai tìm tới mình vì cái chết của Andrei, thì Sergey biến garage thành một căn phòng tra tấn. Sergey đổ bê tông vào sàn, lót các bức tường bằng bê tông, hạn chế tiếng ồn và lắp các vòng sắt để treo các nạn nhân. Ngày 11 tháng 7 năm 1986, Sergey theo dõi Andrei Kolayev ở trong bụi cây, và khi Andrei đi gần tới hàng rào bụi cây, Sergey nhanh chóng túm lấy Andrei đi vào trong rừng và giống như các nạn nhân khác, dùng dây trói cổ và treo Andrei lên. Sergey cảm thấy vô cùng phấn khích, thích thú khi nhìn thấy các nạn nhân chết từ từ. Và khi Sergey cảm thấy chắc chắn rằng Andrei đã chết, Sergey thả thi thể xuống, rồi dùng dao cắt bỏ dương vật và để vào trong túi zip. Chưa dừng lại đó, Sergey còn dùng dao rạch thân của Andrei để nội tạng rơi ra ngoài, và dùng dao đâm liên tục vào cơ thể của Andrei, vào cổ, vào ngực. Cuối cùng thì cắt lìa đầu của Andrei vì muốn giữ làm đồ kỷ niệm. Sergey đứng dậy, cầm đầu của Andrei, chậm rãi bước ra ngoài. Đi được một đoạn thì đổi ý, ném đầu xuống dưới đất. Ngày hôm sau, những người hái nấm tìm được thi thể của Andrei. Cảnh sát chưa từng nhìn thấy vụ giết người nào kinh khủng tới như vậy. Và tìm theo những nhân chứng thì một vài người còn nói rằng có nhìn thấy Andrei nói chuyện với một người lạ mặt, nhưng mà không nhìn rõ để nhận diện. Từ năm 1986 tới năm 1989, Sergey trở về và sống một cuộc sống bình dị. Tháng 8 năm 1990, Sergey bắt thêm một nạn nhân 15 tuổi. Sergey dụ dỗ cậu bé về gara, chuẩn bị từ trước. Sergey liên tục đánh đập, cưỡng bức, rồi dùng đuốc cầm tay đốt hết lông ở trên người và cuối cùng siết cổ tới chết. Sau đó treo xác lên móc, ngắm nhìn thành quả. Sergey lấy dao bắt đầu phanh thây thi thể thành từng khúc, nấu và thử ăn một chút thịt. Còn lại thì mang thi thể vào trong rừng để chôn, nhưng giữ lại hộp sọ để dọa các nạn nhân tiếp theo, cho họ biết chuyện gì sắp sửa xảy ra. Ở Moscow khi đó thì thiếu niên biến mất thường xuyên, ai cũng sống trong lo sợ, và cảnh sát không hề có bất cứ manh mối để giúp tìm ra được kẻ giết người hàng loạt này là ai. Vì luôn sống trong lo sợ, nghĩ rằng cảnh sát tìm được mình, Sergey đổi chiến thuật, lựa chọn cẩn thận hơn với những nạn nhân tiếp theo, lên kế hoạch tỉ mỉ mình sẽ nhắm tới ai và nói gì để dụ dỗ nạn nhân về nhà. Sergey nhắm tới những thiếu niên bỏ nhà đi bụi. Sergey sẽ chủ động tiếp cận và hỏi xem bọn họ có muốn đi cướp các cửa hàng để kiếm tiền hay không. Sergey làm như vậy để thanh minh rằng những việc mình đang làm là giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn, giết và tra tấn những ai có ý đồ xấu. Từ tháng 8 năm 1990, Sergey giết thêm 8 nạn nhân nữa, tuổi từ 10 tới 16. Thậm chí có 2 lần Sergey bắt cóc 2 cậu bé cùng một lúc. Cảnh sát và người dân hết sức lo lắng khi ngày càng nhiều cậu bé biến mất và xuất hiện nhiều thi thể một cách bí hiểm. Mọi người đồn rằng kẻ giết người dùng một con dao dọc cá, nên đặt cho kẻ giết người là The Fisher, hay là kẻ dọc cá. Sergey cảm thấy hứng thú khi mà cảnh sát, truyền thông và người dân đặt tên cho mình như vậy. 15 tháng 9 năm 92, Sergey đi ăn thì tiếp cận Yuri Zidakov, 13 tuổi, Denis Efremov, 13 tuổi và Vladislav Sarikov, 14 tuổi. Sergey nói rằng mình có một kế hoạch sẽ cướp thuốc lá từ một nhà kho và hỏi xem ba người có muốn tham gia không. Cả ba đều nhanh chóng nhận lời, nhưng Sergey không biết rằng có một cậu bé nữa đang đi vệ sinh. Và khi cậu bé này quay lại thì thấy bạn mình đang nói chuyện với một người lạ. Cậu bé tới và hỏi mọi người đang bàn chuyện gì. Sergey giải thích kế hoạch của mình một cách tường tận, hỏi xem cậu bé có muốn tham gia hay không. Thấy cả ba người bạn của mình đều hết sức háo hức, cậu bé lưỡng lự và quyết định từ chối, nói rằng mình sắp sửa phải về nhà vì sợ mẹ lo. Năm người ra tới cửa, cậu bé vẫy tay chào bạn của mình lên xe, không biết được rằng đây sẽ là lần cuối mình nói chuyện với các bạn của mình. Sergey bắt đầu đánh lái hướng thẳng tới nhà của mình. Khi thấy mình đang đi xa dần khu đông người và không gần với các khu công nghiệp hay là nhà kho, các cậu bé bắt đầu trở nên hồi hộp. hỏi xem mình đang đi đâu. Sơ gây trấn an ba người, nói rằng trước hết mình phải tạt qua nhà và lấy một vài dụng cụ. Khi tới nơi, Sơ gây giúp các cậu bé ra khỏi xe và vào trong nhà giúp mình lấy đồ. Cửa gara đóng vào, các cậu bé ra khỏi xe đi cùng Sơ gây vào trong gara. Khi vào bên trong, các cậu bé nhìn xung quanh thì thấy đây không giống như những gara bình thường. Các cậu bé nhìn thấy dao, búa và các móc cho tường. Bỗng dưng, Sơ gây hỏi với một nụ cười nham hiểm, các cậu có biết kẻ giết người hàng loạt The Fisher không? Cả ba im lặng, hoảng hốt, quay đầu nhìn vào nhau, không thét lên nửa lời. Đó chính là ta. Lúc này cả ba hoảng loạn, gào khóc, cầu xin Sơ gây đừng giết mình, hứa rằng họ sẽ không kể cho bất cứ ai. Nhưng những lời cầu xin, gào thét chỉ là thứ mà Sơ gây vô cùng thích thú. Sơ gây kể lại tất cả những gì mình đã làm với những nạn nhân trước, miêu tả chính xác những tiếng gào thét của những nạn nhân và nói rằng đó sẽ là những gì mà các cậu bé sẽ phải trải qua. Sergei kéo dài sự tra tấn, đè Yuri gục người xuống dưới đất, cưỡng hiếp, đánh đập liên tục, trong khi hai người còn lại bị trói và gào thét. Họ biết chính xác là họ là nạn nhân tiếp theo nhưng không thể nào chạy trốn, cũng không thể làm bất cứ thứ gì. Và rồi Sergei siết cổ và treo thi thể lên để hai nạn nhân còn lại chứng kiến trong sự khiếp sợ. Sarikov là nạn nhân thứ hai và bị chịu đựng đúng những gì mà Yuri đã phải trải qua. Sau đó Sergei ép Sarikov ngồi lên ghế, buộc dây thừng vào cổ và ép Denis phải đá vào ghế. Sarikov chết vài phút sau đó. Sergei dùng dao phanh thây Sarikov, móc từng nội tạng dơ lên và giải thích cách hoạt động của cơ thể. Mặc dù vừa chứng kiến hai người bạn của mình chết một cách kinh khủng, kẻ giết người đang đứng cách mình vài mét, đang dơ các phần thi thể lên để dọa mình, nhưng Denis không nói, cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể, chỉ thi thoảng quay mặt đi mỗi khi mà Sergei thò tay vào trong để lấy nội tạng. Sergei buộc dây thừng vào cổ Denis và nói, đến lúc rồi. Cảnh sát nhận được thông tin có ba cậu bé bị mất tích, nhanh chóng vào cuộc, cố gắng liên lạc bố mẹ, người thân, bạn bè của ba cậu bé để xem có ai biết tin hay nhìn thấy ba người này hay không. Và may mắn là người bạn của ba cậu bé có nhớ chi tiết của gặp gỡ, nhớ màu xe và nhận dạng của Sergei. Ngày 19 tháng 10 năm 92, Sergei bị bắt, tra khảo trong nhiều giờ liên tiếp. Cảnh sát có lệnh khám xét căn nhà thì Sergei thú nhận tất cả những gì mình đã làm và còn nói thêm Denis được chết cuối vì Sergei thích vẻ ngoài của cậu bé. Tổng số nạn nhân được cho là khoảng từ 8 tới 13 vì trong khoảng thời gian này có nhiều cậu bé khác cũng mất tích nhưng không tìm được. Bản án mà Sergei nhận được đó là tử hình. Đó là câu chuyện ngày hôm nay. Podcast Hồ sơ vụ án có phiên bản video trên YouTube, phiên bản audio trên các nền tảng âm thanh như là Spotify hay là Apple Podcast. Đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Email của podcast là hồ sơ vụ án podcast@gmail.com và email cá nhân của tôi đó là edivuofficial@gmail.com. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào.